chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất ở Hà Giang.
Hoàn thành công tác thi công nền đường và các công trình trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến hết quý 1 năm 2026.
Tăng cường khai thác các chuyến bay đến Cần Thơ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Tàu cao tốc tuyến biển Kiên Giang tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu.
Hiện nay mô hình kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ giúp giải quyết đầu ra cho nông sản. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có nhiều hợp tác xã chưa phát huy vai trò của mình trong liên kết bao tiêu sản phẩm. Nguyên nhân do đâu? Ghi nhận của phóng viên Văn Công về vấn đề này tại huyện Cờ Đỏ sẽ có trong chương trình.
WHO cảnh báo mối đe dọa toàn cầu từ bệnh đậu mùa khỉ.
Sập trường học tại Nigeria, ít nhất 22 người thiệt mạng.
Ra mắt và chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới.
Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia, sáng nay, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Khun Sudari.
Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử thượng viện khóa 5 và cuộc bầu cử hội đồng thủ đô tỉnh thành phố quận huyện khóa 4. Hai bên đánh giá cao hợp tác giữa hai quốc hội trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác ký tháng 11 năm 2022 cũng như trong việc hợp tác với quốc hội Lào tổ chức thành công hội nghị cấp cao lần thứ nhất quốc hội ba nước năm 2023, tạo nền móng đưa quan hệ hợp tác quốc hội ba nước phát triển mạnh mẽ, thắt chặt quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa ba nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt ổn định cuộc sống, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Hun Manet. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 67 ngày 13 tháng 7 năm 2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất ở tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng Công thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn.
Trước đó, khoảng 4 giờ sáng nay, một ô tô khách biển kiểm soát 29E02489, loại xe Ford Transit của hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm, đang di chuyển đến đoạn km 11 xã Yên Định, huyện Bắc Mê thì gặp sạt lở. Khi toàn bộ hành khách xuống giúp đẩy xe ô tô qua chỗ sạt, bỗng hàng ngàn mét khối đất từ trên cao tràn xuống lòng đường vùi lấp toàn bộ hành khách. Thông tin ban đầu, trên xe ô tô chở 16 người và một số trẻ em. Cũng vào thời điểm xe ô tô khách đi qua bị mắc kẹt, nhiều người trên ô tô 7 chỗ gần đó và một số người đi xe máy xuống đẩy giúp ô tô khách cũng bị đất đá vùi lấp.
Thông tin mới nhất vừa được cập nhật, tính đến 13 giờ ngày hôm nay thì các lực lượng chức năng đã đưa được 13 nạn nhân ra ngoài khu vực sạt lở, trong đó có 9 người chết và 4 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tại hiện trường, trong đống vùi lấp, các lực lượng chức năng còn tìm thấy một xe ô tô con và nhiều phương tiện xe máy khác.
Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của gia đình có người thân bị nạn. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, đồng thời chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.
Trong chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến kiểm tra dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cùng đi có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường, lãnh đạo các sở ngành thành phố.
Đến thời điểm hiện tại, công tác thu hồi đất đã cơ bản hoàn thành đạt 99%, chỉ còn khoảng 1% tập trung tại 86 hộ dân và công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là 15 vị trí đường điện cao thế. Về nguyên vật liệu, tổng nhu cầu cát đắp nền cho dự án khoảng 29 triệu mét khối. Do sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đến nay đã cơ bản giải quyết đủ nguồn cung vật liệu cát về trữ lượng. Tuy nhiên, công suất khai thác còn thấp, chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, nên cần nâng công suất.
Về công tác thi công giải ngân dự án khởi công 4 trên 14 gói thầu xây lắp đầu tiên từ tháng 6 năm 2023 và đến tháng 12 năm 2023, các địa phương đã khởi công toàn bộ 14 trên 14 gói thầu. Lũy kế sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 9,3% giá trị hợp đồng, trong đó An Giang đạt 20,5%, Hậu Giang đạt 11,9%, Cần Thơ đạt 5%, Sóc Trăng đạt 2,3%.
Để hoàn thành dự án vào năm 2026, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cũng như các địa phương rà soát khẩn trương điều chỉnh tiến độ thực hiện của từng dự án, từng gói thầu nhằm bù đắp phần chậm. Trong đó lưu ý xác định cụ thể các mốc thời gian khống chế, đặc biệt là công tác thi công nền đường và các công trình trên tuyến phải hoàn thành toàn bộ đến hết quý 1 năm 2026.
Dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ đang gặp khó do thiếu nguồn cát san lấp mặt bằng cũng là khó khăn chung của cả vùng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong đầu năm 2025.
Dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ giai đoạn 1 có quy mô gần 300 hectare. Thành phố đã tích cực hỗ trợ công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90%. Đang đầu tư hai tuyến đường vào khu công nghiệp kết nối giao thông phụ cận. Dù đang gặp khó do thiếu nguồn cát san lấp mặt bằng, nhưng lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu cùng V-Ship đến quý 1 năm 2025 bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho khu công nghiệp này sớm đi vào hoạt động. Thành phố cũng dành quỹ đất khoảng 600 hectare cho dự án trong giai đoạn 2.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ miễn phí hệ thống thông tin dữ liệu đất đai để quản lý vận hành và đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu đất đai của thành phố Cần Thơ đến ngày 30 tháng 9.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, việc thông báo cung cấp đường truyền của Tập đoàn Viettel giảm xuống còn 3 ngày một tuần gây khó khăn nhiều do thành phố đã thực hiện số hóa xử lý thủ tục hành chính về đất đai trên hệ thống. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã làm việc với doanh nghiệp để hỗ trợ mở lại đường truyền, đảm bảo việc xử lý hồ sơ. Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, những ngày Tập đoàn Viettel ngừng cung cấp dịch vụ thì sẽ xử lý hồ sơ theo cách thủ công.
Cục thuế thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng nộp thuế điện tử ITAS Mobile đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều. Với việc hướng dẫn đến từng người dân trong việc cài đặt sử dụng ứng dụng ITAS Mobile trên điện thoại di động đã phần nào giúp cho người dân nâng cao nhận thức nộp thuế và trải nghiệm những lợi ích khi nộp thuế điện tử.
Việc cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử và tra cứu dữ liệu thuế dành cho cá nhân ITAS Mobile giúp người nộp thuế thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử với cơ quan thuế bất cứ lúc nào mà không cần phải đến ngân hàng. Ngoài ra, ứng dụng nộp thuế này cho phép mà nộp thuế 24/7, kể cả ngày lễ và chủ nhật, ở bất kỳ địa điểm nào nếu có kết nối Internet. Khi sử dụng ứng dụng ITAS Mobile, người dùng sẽ nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ thuế, giảm được nhiều thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian. Bên cạnh đó, thông tin nộp thuế cũng được bảo vệ an toàn và bảo mật. Việc tra cứu thông tin nhanh chóng và số liệu nộp thuế được xác định rõ ràng, chính xác. Hiện nhiều hộ kinh doanh đã thực hiện cài đặt sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, qua đó giúp các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế, tiết kiệm chi phí và thời gian. Riêng tại quận Ninh Kiều đã đạt trên 90%. Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Ninh Kiều Quỳnh Hoài Nam cho biết.
Khi mà thực hiện cái phần mềm ITAS Mobile đó thì người dân không phải đến ngân hàng kho bạc để mà nộp thuế. Có những người hộ người ta không muốn bỏ cái cửa hàng ta đi. Người ta rất là khó khăn trong cái vấn đề là di chuyển rồi mất thời gian. Thì khi thực hiện cái phần mềm ITAS Mobile đó, thì cái người dân người ta có thể ngồi tại cửa hàng của người ta để người ta nộp thuế. Có thể nộp ban đêm, nộp những cái giờ ngoài giờ hành chính. Còn cái nữa là cái phần mềm ITAS Mobile đó, nó có các cái ứng dụng để người dân có thể là mở ra, người ta rà soát cái số thuế phải nộp, các loại thuế, có thể tra cứu các cái chứng từ người ta đã nộp.
Việc nộp thuế qua ứng dụng ITAS Mobile sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, kiểm tra các khoản thuế một cách minh bạch rõ ràng và người dân không phải di chuyển đến ngân hàng kho bạc để nộp thuế như trước đây. Bên cạnh đó, người nộp thuế cũng dễ dàng kiểm tra, nắm bắt được các khoản phải nộp, những vấn đề thắc mắc sẽ được giải đáp nhanh chóng.
Trong thời gian tới, Cục Thuế thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức người lao động, những người có phát sinh thu nhập cá nhân thường xuyên thu nhập từ cho thuê tài sản thuộc diện kê khai thuế sẽ thực hiện cài đặt ứng dụng ITAS Mobile để nộp các loại thuế để cùng chung tay thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Đoàn công tác thành phố Cần Thơ do ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn vừa đến làm việc với tổ chức ASEAN S Hà Lan. Bà Laura Kotke, Giám đốc điều hành ASEAN S Hà Lan, chủ trì đón tiếp và làm việc cùng với đoàn công tác. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tổ chức ASEAN S tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng như là biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.
Theo bà Laura Locke, Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng có nhiều điểm tương đồng với Hà Lan trong phát triển nông nghiệp cũng như chịu tác động của biến đổi khí hậu. Riêng ASEAN S hoạt động tại Việt Nam gần 30 năm đã có nhiều đóng góp cho các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Các chương trình của tổ chức tập trung về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững cho các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em và gia đình nghèo, giúp họ thoát nghèo và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong định hướng mới, ASEAN S sẽ tập trung vào các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở và quản lý nước tại Việt Nam, bao gồm cả Cần Thơ. Tại Cần Thơ, tổ chức ASEAN S cũng đã hợp tác với Đại học Cần Thơ triển khai dự án quản lý chất lượng nước mặt có sự tham gia của cộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long và dự án nâng cao kiến thức về phòng chống quấy rối tình dục cho sinh viên.
Theo ông Dương Tấn Hiển, chính quyền thành phố rất ủng hộ các dự án do tổ chức ASEAN S triển khai. Cần Thơ là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, song vẫn còn hơn 70% diện tích là đất nông nghiệp. Nông dân thường rơi vào tình trạng trúng mùa mất giá, sản xuất manh mún và chịu tác động bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, làm giảm năng suất, giảm thu nhập. Vì vậy, thành phố mong muốn tổ chức ASEAN S tiếp tục triển khai các chương trình dự án về góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, phụ nữ, những người yếu thế để thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, canh tác nông nghiệp bền vững.
Cùng ngày, đoàn công tác thành phố Cần Thơ cùng tổ chức ASEAN S có chuyến khảo sát trang trại hữu cơ Rustuin Van West ở thành phố Amsterdam, Hà Lan, trang trại canh tác nông nghiệp theo hình thức hữu cơ thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, trang trại thường xuyên tổ chức các sự kiện và hoạt động giáo dục về nông nghiệp hữu cơ. Đây là hình mẫu để thành phố Cần Thơ có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm để áp dụng vào quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại tỉnh Ninh Thuận, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội thảo đánh giá rủi ro trong sản xuất nông nghiệp và kế hoạch ứng phó với các điều kiện bất lợi trong sản xuất. Dự hội thảo, các đại diện lãnh đạo chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 19 thành phố phía Nam.
Vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long có trên 1.506.000 hectare đất sản xuất lúa đang đứng trước nhiều rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, thị trường. Chỉ tính riêng vụ đông xuân năm 2023-2024, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có 3.722 hecta lúa bị hạn hán và xâm nhập mặn. Vùng Đông Nam Bộ có 257 hecta lúa bị ảnh hưởng. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, trong đó kế hoạch ứng phó qua công cụ CSMAP, kế hoạch thích ứng qua bản tin nông vụ, kế hoạch thích ứng qua các công cụ được đặc biệt quan tâm.
Quý thính giả thân mến, hiện nay mô hình kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ giúp giải quyết đầu ra cho nông sản. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã để xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp là rất cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có nhiều hợp tác xã chưa phát huy vai trò của mình trong liên kết bao tiêu sản phẩm. Nguyên nhân do đâu? Ghi nhận sau đây của phóng viên Văn Công về vấn đề này tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Trong 6 năm liên kết với cánh đồng mẫu tại hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát, xã Đông Hiệp, ông Trần Văn Sáng luôn có đầu ra ổn định cho sản phẩm lúa nhờ hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp với giá cao hơn thị trường từ 500 đến 1.000 đồng một ký lúa tươi. Ông Sáng cho biết thêm.
Ở cho mình đầu vào đầu ra gì nó cũng có ổn định, không có bất bên như ngoài. Ví dụ tới cắt thì có máy đồ sẵn, máy đem cắt. Còn thu lúa thì bên công ty thu, dù mưa nắng công ty vẫn lấy ổn định cho mình. Cái giá lên xuống thì bên công ty cũng có hỗ trợ phần đó.
Hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát, xã Đông Hiệp đã mang lại nhiều lợi ích cho các xã viên trong suốt 7 năm qua. Bằng cách liên kết các thành viên trong cánh đồng mẫu, thống nhất quy trình sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, giúp giảm chi phí sản xuất, đồng thời tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Ông Quỳnh Quốc Nhật, giám đốc hợp tác xã, cho biết.
Quy định thì lên cả nông thôn mới kiểu mẫu á, có hợp tác xã hoạt động là mang cái hiệu quả. Từ khi thành lập 2017 giờ á, thì hợp tác xã cũng thực hiện bao tiêu có đồng lớn á. Bao tiêu đồng lớn thì hàng năm thì trên 1.500 ha, các loại giống như Jasmine, OM18, OM541, OM8, thì trong diện tích đó thì gần như là hợp tác xã sẽ thu được của bà con gần 100%, diện tích bán ngoài thì rất là ít.
Hiện nay trong số 42 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thì có không ít hợp tác xã đang hoạt động cầm chừng và chờ giải thể. Ông Ngô Văn Liệt, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Cờ Đỏ, thị trấn Cờ Đỏ, giải thích.
khó khăn hợp tác xã thì pháp lý thì nói chung thì khó nhưng cũng đã xong rồi. Thì về kế hoạch kinh doanh tới đây thì nữa, nhu cầu vốn nó rất cần để nhà nước hỗ trợ, rồi mình bắt đầu mình mới phát huy làm cho mở rộng thêm kinh phí đào tạo cán bộ để cho nó có cái đủ tiêu chuẩn để xuống gần dân, tới dân, rồi là kiểm soát là những cây trồng kỹ thuật mà đi tới vườn cho nông dân luôn, rồi là kiếm bắt đầu ra cho nó chuẩn, rồi là mình mới mua thu gom cái sản phẩm của nông dân tạo ra.
Còn đối với hợp tác xã bao tiêu cây ăn trái cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Ông Phan Văn Tây, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Lộc Hưng ở xã Thới Hưng cho biết.
Nói chung là cái hợp tác xã mong muốn cái địa phương mình hỗ trợ cái nơi để mà lập cái cơ quan, cái nơi sơ chế sau thu hoạch. Cái thứ hai nữa là cái kho dự trữ để mà hàng hóa mình xuất đi. Cái thứ ba đó là vốn, đặc biệt nó khó khăn nhất là vậy.
Nguyên nhân chính gây khó khăn cho các hợp tác xã là thiếu nguồn vốn duy trì hoạt động. Tình trạng phá hợp đồng khi giá nông sản trên thị trường giảm vẫn diễn ra. Thêm vào đó, đa số chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc các hợp tác xã là nông dân lớn tuổi, trình độ hạn chế nên gặp nhiều lúng túng trong công tác quản lý. Ông Bùi Thanh Hiếu, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết.
Thời gian qua thì vẫn còn một số hợp tác xã hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động để chờ giải thể. Nguyên nhân chính là do năng lực quản lý điều hành của hội đồng quản trị các hợp tác xã thì còn hạn chế, đặc biệt là việc quy động vốn và tiếp cận thị trường tiêu thụ thì cũng còn ít. Cái quy mô của các hợp tác xã thì cũng còn nhỏ lẻ và vốn điều lệ thì cũng còn thấp nên các hợp tác xã thì chưa tổ chức được nhiều cái dịch vụ để phục vụ cho thành viên. Bên cạnh đó thì về cái cơ sở vật chất của các hợp tác xã thì cũng chưa đảm bảo. Hiện nay thì còn thiếu trụ sở làm việc, các trang thiết bị để phục vụ, thiếu máy móc, nhà xưởng. Các hợp tác xã hiện nay thì chỉ thực hiện được các cái khâu sản xuất mà chưa gắn kết được chế biến với tiêu thụ nên hiệu quả kinh tế mang lại thì cũng chưa cao.
Để hợp tác xã phát huy tốt vai trò và hoạt động trong thời gian tới, cần giải quyết những khó khăn vướng mắc hiện tại. Điều này sẽ giúp hợp tác xã thực hiện hiệu quả chuỗi giá trị liên kết sản xuất nông nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước thực trạng khai thác chưa hiệu quả, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng tăng cường khai thác các chuyến bay đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không Việt Nam đang chịu tác động của việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt & Whitney dẫn đến việc thiếu hụt máy bay của các hãng hàng không. Hiện các hãng đã và đang rất nỗ lực để duy trì các đường bay nội địa nói chung và 5 đường bay từ Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Côn Đảo đi đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nói riêng với tổng tần suất khai thác trung bình từ 11 đến 12 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày. Tuy nhiên, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy tần suất khai thác hiện nay của các hãng hàng không đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ còn thấp, chưa phù hợp với nhu cầu đi lại của cán bộ, người dân, khách du lịch và nhà đầu tư.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cũng như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường khai thác đến Cần Thơ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng nghiên cứu xây dựng kế hoạch mở mới các đường bay nội địa quốc tế đến Cần Thơ, tăng tần suất đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ vào các khung giờ phù hợp với nhu cầu đi lại của cán bộ, người dân, khách du lịch và nhà đầu tư.
Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa có văn bản chấp thuận kéo dài thời gian hoạt động tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Theo đó, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ có thêm 4 giờ hoạt động mỗi ngày, từ 5 giờ đến 23 giờ 59 phút giờ địa phương, thay vì hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ mỗi ngày như trước đây. Việc thêm thời gian hoạt động nhằm khuyến khích hỗ trợ các hãng hàng không tăng cường tần suất khai thác, mở thêm các đường bay đi đến Cần Thơ, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế.
Cảng vụ hàng hải Kiên Giang cho biết hôm nay tàu cao tốc các tuyến thành phố Rạch Giá, thành phố Phú Quốc, thành phố Hà Tiên, thành phố Phú Quốc, thành phố Rạch Giá, Nam Du, huyện đảo Kiên Hải và ngược lại trên vùng biển Kiên Giang đều tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng thời tiết xấu và chờ có thông báo mới.
Trên tuyến tàu cao tốc thủy nội địa thành phố Rạch Giá, Lại Sơn, Kiên Hải, thành phố Hà Tiên, Tiên Hải hoạt động bình thường, phục vụ khách du lịch và người dân địa phương đi lại, vận chuyển hàng hóa ra đảo. Các hãng tàu thông báo đến phòng vé, đại lý bán vé và hành khách đã đặt cọc hoặc thanh toán 100% tiền vé để hoàn trả lại tiền hoặc đổi vé qua ngày khác khi tàu hoạt động trở lại bình thường, tùy theo yêu cầu của hành khách. Việc tạm ngừng hoạt động các tuyến tàu cao tốc trên vùng biển do thời tiết xấu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Những ảnh hưởng bất lợi đến việc đi lại, gián đoạn công việc của nhân dân, nhất là ảnh hưởng đến các tuyến tour du lịch hè ra tham quan du lịch trải nghiệm vùng biển đảo, đã được sắp xếp lên kế hoạch của các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong và ngoài tỉnh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố Rạch Giá, Hòn Sơn, Kiên Hải, cửa cạn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có mưa trên diện rộng, lượng mưa từ 30 đến 32,8 mm. Dự báo đến ngày mai 14 tháng 7 mưa vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và lượng mưa phổ biến từ 60 đến 90 mm trên 48 giờ, có nơi trên 100 mm. Mưa dông có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh có thể làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây ngập úng ở một số vùng trũng thấp ven sông kênh rạch. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần cấp 4, cấp 5 và giật mạnh cấp 6 đến cấp 8, sóng cao khoảng 2 mét. Sáng nay, Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao thành phố tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2024.
Ngày hội có sự tham gia của 200 công đoàn viên và người lao động của Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, huấn luyện viên và vận động viên các đội tuyển trẻ thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, người lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố, người lao động các cơ quan đơn vị có liên quan. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Tại ngày hội, Công đoàn Sở cũng đã trao tặng giấy khen và quà cho 9 công đoàn viên đã tham gia hiến máu từ 8 lần trở lên.
Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ điểm nghẽn đề án 06 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Một trong những nội dung được người đứng đầu Chính phủ quan tâm và có ý kiến chỉ đạo là hoạt động thương mại điện tử.
Đáng chú ý, tại thông báo, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp và lộ trình làm sạch tài khoản cho các trang thương mại điện tử và các trang mạng xã hội thực hiện hoạt động kinh doanh quảng cáo, đồng thời rà soát ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật để sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử đáp ứng mục tiêu quản lý hoạt động thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định pháp luật nhằm tăng cường chế tài xử lý, đình chỉ ngăn chặn thu hồi giấy phép hoạt động đối với hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng khi có vi phạm pháp luật chuyên ngành. Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý phát triển các mô hình giao nhận chuyển phát nhanh trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt là hoạt động xuyên biên giới phù hợp với quy định của pháp luật. Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Ngọc Hiểu, sinh năm 1986, ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, để điều tra xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2014, Diệp Ngọc Hiểu bắt đầu làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi và có nhiều người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Hiểu dẫn chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Sau đó, do một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết, dẫn đến Hiểu mất cân đối tài chính, không còn khả năng chi trả tiền hụi. Để có tiền lắp hụi, Hiểu liên tục mở ra nhiều dây hụi mới, lợi dụng việc hụi viên không yêu cầu cung cấp danh sách hụi, không tìm hiểu hụi viên tham gia chung dây hụi viên nào hốt hụi. Hiểu đã mạo danh các hụi viên để hốt hụi.
Đến tháng 9 năm 2021, Hiểu không còn khả năng lắp hụi cho nên tuyên bố dỡ hụi. Qua đó, nợ tiền của 5 dây hụi tháng, 1 dây hụi mùa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Hiện thì vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa cứu sống một trường hợp nhiễm trùng huyết nguy kịch do kiến cắn.
Bệnh nhân là nữ 57 tuổi ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân sốt cao, tụt huyết áp, sưng đau bàn tay trái. Qua thăm khám và chẩn đoán ban đầu của bác sĩ là người bệnh bị sốc nhiễm trùng từ viêm mô bào bàn tay trái. Khoa đã tiến hành kích hoạt cord sepsis, quy trình cấp cứu người bệnh nghi ngờ nhiễm trùng huyết và xử trí nhanh cho người bệnh bằng hạ sốt giảm đau kháng sinh, ổn định huyết áp, xét nghiệm máu, cấy máu. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh đã ổn định và được chuyển đến nội trú để điều trị tiếp trong 3 ngày trước khi xuất viện.
Được biết trước đó, bệnh nhân có ra vườn hái chôm chôm để bán, trong lúc vô tình bàn tay trái cầm trúng ổ kiến và bị kiến cắn. Sau đó một ngày bàn tay trái của bà bị sưng đau, sốt, bà có đi mua thuốc uống nhưng không giảm. Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ vừa tiếp nhận bé trai 25 tháng tuổi nhập viện vì viêm phổi cấp do sặc sau khi uống một lượng dầu thắp đèn thờ.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Nhung, người trực tiếp điều trị bệnh nhi cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, ho sặc sụa, nhịp thở nhanh nông, tím môi, đầu chi, bụng chứng nhẹ. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi cấp do sặc dầu thấp và được chỉ định thở oxy liên tục, thục tháo, dùng thuốc theo phác đồ điều trị. Khoảng 24 giờ kể từ khi nhập viện, bệnh nhi không còn phụ thuộc oxy, các triệu chứng tiến triển tốt. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe và được cho ra viện.
Để phòng tránh các nguy cơ, trẻ nhỏ cần có sự giám sát liên tục của người lớn. Bên cạnh đó, các phụ huynh phải có các biện pháp để phòng tránh nguy hiểm cho trẻ, như để xa tầm tay trẻ những vật dụng nguy hiểm, như đồ sắc nhọn, thuốc hóa chất, không dùng các chai đựng thực phẩm để chứa hóa chất tránh gây nhầm lẫn, bọc các góc cạnh bàn ghế, giường, tủ để tránh va đập, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, không cho trẻ chơi những đồ chơi có kích thước nhỏ, phòng tránh trẻ vô thức nhét vào các hốc tự nhiên hoặc là nuốt gây nguy hiểm. Cho trẻ chơi ở khu vực bằng phẳng, cần có thanh chắn ở các lối ra vào, đặc biệt giữa các bề mặt có sự chênh lệch độ cao. WHO đã cảnh báo đậu mùa khỉ vẫn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu trước sự bùng phát mạnh của một chủng đậu mùa khỉ mới ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chỉ trong một tháng qua, cơ quan này đã nhận được báo cáo về các trường hợp nhiễm bệnh từ 26 quốc gia. Tại Congo, đợt bùng phát không có dấu hiệu thuyên giảm khi có tới 11.000 trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo trong năm nay. Trong đó có 445 trường hợp tử vong, trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Cơ quan phòng chống dịch bệnh và đại dịch tại WHO khẳng định đậu mùa khỉ sẽ không biến mất mà con người vẫn phải học cách sống cùng với dịch bệnh này. Song cần thiết phải có sự giám sát chặt chẽ. Con số thương vong trong vụ sập trường học tại bang Plateau của Nigeria tiếp tục gia tăng. Và tính đến thời điểm này đã có ít nhất 22 người thiệt mạng, hơn 20 người khác vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Tòa nhà nằm trong khuôn viên học viện Saint ở thành phố Jonas đã bất ngờ bị sập ngay trong giờ thi vào sáng ngày 12 tháng 7 theo giờ địa phương. Các nhân viên cứu hộ, y tế và lực lượng an ninh đã được triển khai tại hiện trường ngay sau vụ sập. Có tổng cộng 154 học sinh bị mắc kẹt. Hiện 132 em trong số đó đã được giải cứu và đang được điều trị vết thương tại nhiều bệnh viện khác nhau.
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc trên xảy ra sau 3 ngày mưa lớn kéo dài tại Plateau. Trung Quốc đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt hạn hán và nắng nóng cực đoan. Chính phủ Trung Quốc vừa công bố 6 tháng đầu năm nay thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp với mức kỷ lục trong vài năm gần đây, hơn 93 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 12,8 tỷ đô la Mỹ.
Theo Bộ Quản trị Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất về vật chất và về con người trong nửa đầu năm 2024, kể cả từ năm 2019. Nếu như cùng kỳ năm 2023 thiệt hại về kinh tế trực tiếp tương đương chỉ 5,26 tỷ đô la, thì năm nay thiệt hại cao hơn gấp đôi, tương đương hơn 12,8 tỷ đô la. Thiên tai đã ảnh hưởng đến gần 32,4 triệu người dân, làm 322 người mất tích, tử vong 23.000 ngôi nhà bị phá hủy, 856.000 người phải di dời khẩn cấp, gần 3.200.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng.
Trong lúc này, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc vừa công bố sông Trường Giang, con sông lớn nhất ở đất nước này, đang bước vào trận lũ thứ hai trong năm nay. Lưu lượng nước vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây, đẩy mực nước trong hồ chứa lên hơn 161 mét. Trong khi đó, các bang ở bờ Tây nước Mỹ đang phải trải qua đợt nắng nóng cao độ trên diện rộng suốt tuần qua. Tại nhiều bang, nhiệt độ duy trì mức trung bình trên 40 độ C đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.
Death Valley, thung lũng chết ở California, đang hứng chịu với cái tên của nó khi nhiệt độ ở đây những ngày qua thường xuyên lên tới trên 50 độ C. Chỉ mới bước vào vụ hè nhưng nắng đã hung nóng bờ Tây nước Mỹ. Thời tiết nắng nóng bao phủ gần 60 triệu người trên khắp nước Mỹ. Nhiệt độ trung bình cao hơn từ 5 đến 15 độ C. Có nơi như Las Vegas sẽ chạm ngưỡng kỷ lục gần 49 độ C vào cuối tuần này.
Từ ngày 19 tháng 7 tới đây, thì chiếc phà chở khách thương mại chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới sẽ bắt đầu hoạt động trên vịnh San Francisco, bang California, Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch loại bỏ dần các tàu chạy bằng động cơ diesel, qua đó giúp giảm lượng khí thải nhà kính của ngành vận tải biển.
Chiếc phà có tên là MV Seatrain, có chiều dài 21 mét và có khả năng vận chuyển tối đa 75 hành khách. Chiếc phà sẽ hoạt động giữa bến 41 và bến phà trung tâm thành phố San Francisco. Dịch vụ này sẽ miễn phí 6 tháng trong khuôn khổ chương trình thí điểm. Phà MV Seatrain có thể di chuyển khoảng 300 hải lý và hoạt động trong 16 giờ trước khi cần tiếp thêm nhiên liệu.
Ba mươi phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.